Giờ đây, hôm nay chúng ta có một vị thánh rất đặc biệt các anh các chị. Chúng ta ít khi nghe về Ngài, nhưng mà khi mà phân tách ra chúng ta mới thấy Ngài đặc biệt. Đó là thánh Josaphat, giám mục tử đạo. Thì bây giờ để biết được vị thánh này như thế nào đây các anh các chị, thì chúng ta đọc tạm cái lời giới thiệu của phụng vụ giờ kinh. Đó là cái gì? Thánh Josaphat, giám mục tử đạo. Thánh nhân sinh khoảng năm 1580 tại Ukraine, trong một gia đình theo chính thống giáo, nhưng người lại sớm gắn bó với giáo hội Ukraine hợp nhất với Roma. Năm 1617, người làm tổng giám mục Polok và dấn thân phục vụ dân tộc mình không so đo tính toán, nhất là cố gắng lo cho việc hợp nhất hội thánh. Thành công trong hoạt động tông đồ của người đã khiến cho kẻ thù của hội thánh công giáo căm ghét người. Người bị giết ở Vitebsk trong lúc đang viếng thăm các tín hữu năm 1623. Và chúng ta thấy là giáo hội vừa nhấn mạnh đến là Ngài quan trọng nhất, ưu tiên nhất trong cái phận vụ làm giám mục của Ngài, đó là hiệp nhất Kitô giáo. Và Ngài sinh ở trong một gia đình chính thống giáo, rồi là ở bên Ukraine. Thì bây giờ chúng ta nên biết như vậy nè, là cái background về chính thống giáo nói riêng, và cái vấn đề là giáo hội công giáo đông phương nói chung. Đây là hai chữ nhá, chính thống giáo và giáo hội công giáo đông phương. Đấy là hai chữ đó em cố ý nhấn mạnh để chúng ta thấy được là cái vị thánh này liên quan đến cái đó như thế nào. Thì trước hết các anh các chị thấy những cái cuốn sách lễ, gọi là sách lễ đó, để trên bàn thờ đó, chứ không phải sách bài đọc. Không phải sách bài đọc là phải mang đi sang bên cái kệ giảng đó để mà đọc. Đấy là sách bài đọc, nghĩa là thánh kinh. Nhưng mà còn sách lễ đó, gọi là sách lễ đó, thì chúng ta thấy ở bìa cái sách lễ của chúng ta đó, thì nó để cái gì các anh các chị có để ý không? Roman Rite, lễ nghi Roma. Chúng ta thấy không? Lễ nghi Roma. Thì bây giờ các anh các chị biết là không phải là trong giáo hội của mình đó, Kitô giáo của mình đã chỉ có một lễ nghi thôi các anh các chị ạ. Nhiều lễ nghi lắm, rất nhiều lễ nghi. Bây giờ nguyên bên chính thống không đó, thì có những lễ nghi như thế này. Alexandrian Rite, nó gồm có Coptic, Coptic Ethiopian, Eritrean. Đấy là ba cái giáo hội đi theo cái Alexandrian Rite. Còn ở Armenian Rite thì chỉ có cái giáo hội Armenian thôi. East Syriac Rite thì có những giáo hội là Chaldean và Syro Malaba, rồi Latin Liturgical Rite, đó là giáo hội Roma của mình đấy, rồi West Syriac Rite gồm có Maronite, Syriac và Syro Malankara. Còn Byzantine Rite đó thì gồm có cả mười mấy giáo hội: Albanian, Belarusian, Bulgarian, Croatian và Serbian, Greek, Hungarian, Italo-Albanian, Macedonian, rồi Melkite, Romanian, Russian, Ruthenian, Slovakic, Ukraine. Đấy, chúng ta thấy nhiều lễ nghi không? Thì bây giờ tóm lại đó, nó chỉ có hai thôi: chính thống giáo và công giáo. Thì tại sao có hai cái giáo hội riêng như vậy? Tại vì cái năm 1054 đó, hai bên vạt vạ tuyệt thông nhau. Hai bên vạt vạ tuyệt thông nhau chỉ vì xích mích. Kể cả bên công giáo vạt vạ tuyệt thông chính thống vạt vạ tuyệt thông công giáo Roma. Hai bên vạt vạ tuyệt thông nhau. Nhưng mà cái vạ này thì năm 1965 đã giải rồi, hai bên đều giải cái vạ đấy cho nhau rồi. Nhưng mà tại sao đi đến cái vạ đó? Trước hết là cái tột đỉnh của cái vấn đề phân rẽ tới lúc bây giờ 1054 là không thể, nó căng hết cỡ rồi, nên thử ra phạt vạ tuyệt thông nhau. Nhưng mà trước đó thì nó có ba cái yếu tố tạo nên cái căng thẳng đó. Trước hết là bên Đông và bên Tây. Bên giáo hội Roma đó là bên Tây, ở về nó ở Roma, ở bên Ý mà, ở Âu Châu mà, nó là bên Tây. Còn bên chính thống giáo đó là ở bên, nó bao gồm chẳng hạn như là nước Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, mà là các nước ở phía bên Đông, ở Trung Đông. Rồi những cái nước thuộc về gần với Nga Xô là tất cả những gọi là chính thống giáo đó. Nó khác nhau chỗ này. Trước hết là bên chính thống á, thì là giống như là nói tiếng Hy Lạp. Bên Catholic của mình đó, công giáo mình đó, nói tiếng Latin. Đấy, hai bên cái văn hóa nó khác nhau vậy. Rồi thứ hai cái gì nữa? Về vấn đề là phụng vụ. Phụng vụ thì một bên á, là chủ trương là bánh không men, đó là Roma của mình. Còn bên chính thống á, chủ trương bánh có men. À, ví tích thánh thể đó, bánh có men. Bên này, bánh không men. Em đã từng chịu lễ ở bên chính thống, bánh có men của họ nó dày lắm anh chị ạ. Ăn ngon lắm. Rồi cái gì nữa? Bên giáo hội công giáo á, là chủ trương là Chúa Thánh Thần là bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Còn bên chính thống á, chỉ bởi Chúa Cha thôi, không có bởi Chúa Con. Rồi cái gì nữa? Bên chính thống chủ trương là linh mục có vợ. Bên chúng ta chủ trương linh mục không có vợ. Đấy là những cái khác nhau. Và hơn nữa còn một cái khác nhau nữa. Bên chính thống cũng muốn giành quyền toàn cầu, giống như giáo hoàng vậy. Nhưng mà không, bên Roma nói không phải. Chính ở bên Roma mới là chính. Bởi vì ở bên Roma mới có mộ thánh Phêrô và Phaolô, là hai tông đồ chính. Còn bên chính thống là ở bên Thổ Nhĩ Kỳ đó, chỉ có mộ của thánh Andre thôi. Mà thánh Andre là anh của ông thánh Phêrô. Đó nên hai bên cứ tranh nhau như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Trong giáo hội cũng có những cái tự nhiên như vậy. Trong giáo hội là thánh đấy, nhưng mà con người ta vẫn là tội nhân thôi. Tại đó có những cái mà giống như các thánh tông đồ hồi xưa vậy, cũng tranh chấp quyền bính với đủ thứ hết. Bởi thế nên khi mà đụng nhau một cái không chịu được nữa là tuyệt thông nhau thôi. Nhưng mà cuối cùng năm 1965 đã tha hết vạ cho nhau rồi, nhưng mà vẫn chưa hiệp nhất được. Hai bên đều giống nhau, đức tin căn cứ trên hai điều, giống nhau ở chỗ đó, hai điều ở chỗ là thánh kinh và thánh truyền. Nhưng mà bên chính thống còn một cái điều nữa với đầy đủ đức tin chân chính, đó là huấn quyền là của giáo hội, là tuân phục Đức Thánh Cha. Dù là tha vạ tuyệt thông cho nhau rồi mà vẫn không, chưa có công nhận Đức Thánh Cha là chủ chiên tối cao trong toàn thể giáo hội Kitô giáo. Do đó nên vẫn chưa chấp nhận. Nhưng mà giáo hội công giáo cố gắng để mà đi đến cái chỗ hiệp nhất bao nhiêu có thể. Đấy là những cái mà chia rẽ. Đi đến cái chi tiết là tại sao gọi là giáo hội công giáo chính thống Đông Phương. Tại vì trong số các giáo hội thuộc về chính thống đó mà tách ra khỏi giáo hội công giáo năm 1054 đó, có một số trở lại hiệp nhất lại với giáo hội công giáo vào thế kỷ thứ 16. Mà trong đó đó, đầu tiên đó, đó là giáo hội ở Ukraine của vị thánh này, vị thánh hôm nay, đó là thánh Giô-sa-phát. Và con số của 23 giáo hội trở lại với giáo hội Công giáo, hiệp nhất với giáo hội Công giáo lại đó, không có còn hoàn toàn chính thống tách rời nữa, cũng công nhận quyền giáo hoàng và đủ mọi thứ như người Công giáo vậy, như giáo hội Công giáo vậy, chỉ cứ giữ cái lễ nghi riêng của mình thôi. Thì 23 giáo hội đó đó, 18 triệu tín đồ, nhưng mà 6 giáo hội nhiều nhất chiếm 80%, mà giáo hội đông nhất trong 6 cái giáo hội chiếm 80% đó, đó là giáo hội Ukraine của Thánh Josephat đây. Do đó nên bây giờ em xin bắt đầu đọc vào cái câu chuyện của Ngài, để chúng ta thấy được là cái vị Thánh này trong cái thời gian mà muốn cái là hiệp nhất lại nó khó khăn lắm các chị ơi. Giống như bây giờ chúng ta đang sống trong cái nước Mỹ này này, chúng ta thấy không, hận thù ghen ghét nhau và có thể giết nhau. Trong khi đó Ngài muốn hiệp nhất thì bao nhiêu người chống hiệp nhất, bao nhiêu người muốn theo lễ nghi này không muốn theo lễ nghi kia, thế là họ tấn công Ngài và họ tìm cách họ giết Ngài. Đấy là cái background, là cái bối cảnh để chỉ dẫn nhập vô cái vị Thánh này đó, để chúng ta hết biết là cái gương của Ngài và cái tầm quan trọng của Ngài vào lúc bây giờ như thế nào. Thánh Gioan Gia Phát sinh tại Vladimir, nước Ba Lan, năm 1581, trong một gia đình quý phái làm nghề thương mại. Lớn lên, thánh nhân làm phụ giúp một thương gia ở Quina. Nhưng Ngài cảm thấy lý tưởng đời Ngài là phục vụ Chúa và cứu vớt các linh hồn, vì mọi sự ở đời đều mau qua chóng mất, chỉ có Chúa mới tồn tại. Chỉ có phần rỗi linh hồn mới xứng đáng mọi người kiếm tìm hơn hết. Ngài cầu xin Chúa soi sáng cho Ngài phải chọn đường nào, và sau cùng Ngài đã xin gia nhập dòng Thánh Basilio. Nhờ nhân đức và đời sống thánh thiện, năm 1614, thánh nhân được chọn là bề trên nhà dòng. Ngài tận tụy đào luyện các tu sĩ và luôn nêu gương khắc khổ cầu nguyện cho họ. Nhờ đó nhà dòng càng ngày càng phát triển, các tu sĩ ngày càng thêm nhân đức trọn lành. Danh tiếng thánh nhân lan rộng, nên năm 1617, Ngài được Đức Giáo Hoàng tấn phong giám mục phụ tá cho Tổng Giám mục ở Polo, và năm sau lên kế vị. Từ ngày lên làm Tổng Giám mục, thánh nhân càng nỗ lực sống khắc khổ nhiệm nhặt hơn để nêu gương cho hàng giáo sĩ, các tu sĩ và đoàn chiên. Đặc biệt, Ngài dồn hết sức lực vào công việc hiệp nhất trong hội thánh. Vì lúc đó, các Kitô hữu phần đông theo nghi thức bài răng thai, là cái lễ nghi mà ông đấy em nói đó, là tất cả có mười mấy cái giáo hội theo cái nghi thức này, trong đó có giáo hội Ukraine. Thánh nhân dùng sách vở và lời giảng dạy kêu gọi mọi người trung thành với hội thánh Chúa sáng lập, tuân theo phụng vụ Roma. Nhưng có số người phản đối, Ngài cương quyết giữ vững lập trường hiệp nhất, thế nên họ thù ghét Ngài, tìm cách ám hại Ngài. Năm 1623, trên đường đi thăm mục vụ trong tổng giáo phận, thánh nhân bị một đám người thuộc nhóm ly khai giết chết một cách dã man. Xác Ngài được đưa về chôn cất tại Polo. Và năm 1867, thánh nhân được tôn phong hiển thánh với thành tích là bảo vệ hiệp nhất giáo hội. Thánh Gioan Gia Phát, vị giám mục theo lễ điển Đông Phương, được coi là vị tử đạo cho sự hợp nhất giáo hội, vì Ngài cố gắng đưa chính thống giáo về hợp nhất với Roma. Vào năm 1054, một sự chia rẽ cắt chính thức được gọi là Đại Ly Giáo đã xảy ra giữa giáo hội Đông Phương ở Constantinople và giáo hội Tây Phương ở Roma. Vì những bất đồng về thần học và đời sống độc thân của giáo sĩ, cho đến năm thế kỷ sau, một giáo chủ chính thống giáo ở Kiev và năm giám mục chính thống giáo quyết định đưa hàng triệu người chính thống giáo dưới quyền về hợp nhất với Roma. Khi Thượng Hội đồng ở Brest-Litovsk khai mạc vào năm 1595, thì Thánh Gioan Gia Phát lúc ấy chỉ là một cậu bé trai, nhưng đã được chứng kiến các kết quả tích cực cũng như tiêu cực của Thượng Hội đồng này. Hàng triệu Kỳ tư hữu đã không đồng ý với các giám mục về sự hiệp thông với Công giáo, và cả đôi bên đều tìm cách giải quyết sự bất đồng, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng vũ lực. Do đó, cả hai phía đều có người đã tử vì đạo. Giữa những xáo trộn ấy, Thánh Josaphat là một tiếng nói hòa bình. Khi còn niên thiếu, nhờ sự khuyến khích của hai vị linh mục dòng tên nên Ngài đã gia nhập tu viện Holy Trinity ở Vienna năm 1604. Trong thời gian này, Ngài quen thân với Joseph Benjamin Ruski, là người trở lại Công giáo sau một thời gian theo phái Calvin. Cả hai đều muốn sự hợp nhất trong giáo hội và cải tổ đời sống tu trì. Sau đó, Josaphat được gửi đi trông coi một cơ sở ở Roma, còn Ruski được làm tu viện trưởng ở Vienna. Khi Ruski được làm giáo chủ ở Kiev, thì Josaphat lại được thế chỗ Ruski làm tu viện trưởng. Nhân cơ hội này, Josaphat thi hành kế hoạch cải tổ, nhưng đường hướng cải tổ phản ánh một đời sống nghiêm nhặt và khắc khổ của Ngài, nên không mấy ai hưởng ứng. Ngay cả một tu hội còn dọa ném Ngài xuống sông. Khi là vị giám mục đầu tiên ở Weiss và sau đó ở Polok vào năm 1617, Đức giám mục Josaphat phải đối diện với nhiều khó khăn. Có thể nói giáo hội lúc ấy thật là thối nát. Giáo sĩ tái hôn đến 2-3 lần và họ không lo lắng gì đến việc mục vụ hoặc đời sống gương mẫu. Trong vòng 3 năm, Đức giám mục Josaphat phải chấn chỉnh lại giáo hội qua các thượng hội đồng, phân phát sách giáo lý khắp nơi và áp đặt những quy luật cho hàng giáo sĩ. Nhưng đáng kể hơn cả là chính đời sống của Ngài, mà hầu như lúc nào cũng đi rao giảng, giáo dục đức tin, thăm viếng những kẻ đau ốm. Bất kể công việc và tiếng tăm của Đức giám mục Josaphat, những người chính thống giáo ly khai đã bầu một tổng giám mục của họ ngay trong cùng một thành phố với Thánh Josaphat. Thật đau lòng cho Đức giám mục Josaphat khi thấy những người Ngài phục vụ bị phân ly trong những cuộc bạo loạn. Ngay cả giáo phận cũ của Ngài ở Vitek cũng chống đối sự hợp nhất và chống chính Ngài. Đau khổ hơn cả là chính những người Công giáo mà Ngài tìm cách hợp nhất cũng chống đối Ngài luôn, chỉ vì họ không thích lễ điển Byzantine mà Ngài chủ trương, thay vì lễ điển Roma. Vì sợ hãi hoặc vì ngu dốt, vị trưởng ấn của Lithuania tin lời đồn đãi rằng Ngài xúi dục dân chúng nổi loạn, nên thay vì giúp đỡ thì lại lên án Đức giám mục Josaphat. Thực sự, Ngài chỉ dùng đến quyền lực khi các người ly khai chiếm nhà thờ Mogilev và Ngài xin nhà cầm quyền giúp phục hồi lại quyền bính mà thôi. Vào tháng 10 năm 1623, Đức giám mục Josaphat quyết định trở về Weiss để đích thân lắng dịu vấn đề. Ngài biết rất nguy hiểm, nhưng cho biết nếu tôi xứng đáng được phúc từ đạo thì tôi không sợ chết. Những người ly khai coi đây là cơ hội để trừ khử Josaphat và làm Ngài mất uy tín. Nếu họ xúi dục được phe của Ngài nổi loạn trước và coi đó là cái cớ để chống lại, sự đe dọa tính mạng của Ngài quá lộ liễu đến nỗi Ngài phải lên tiếng. Quý vị muốn giết tôi sao? Quý vị phục kích tôi trên đường phố, trên cầu cống, trong chợ búa, ở khắp mọi nơi. Chính tôi đây, tôi đến với quý vị như một mục tử. Quý vị biết là tôi rất vui mừng để hy sinh cho quý vị. Tôi sẵn sàng chết cho sự hiệp nhất của giáo hội dưới quyền Thánh Phêrô và các giáo hoàng kế vị. Khi người ly khai thấy kế hoạch thất bại, họ lập mưu bằng cách đưa một linh mục tên là Elias đến nơi tụ họp của phe Đức giám mục để lên tiếng sỉ vả bất cứ ai đi ngang qua, nhất là vu khống Đức giám mục Josaphat và giáo hội Công giáo, cốt để chọc tức. Biết được thâm ý của họ, Đức giám mục Josaphat giữ im lặng và cầu nguyện nguyên ngày. Qua ngày hôm sau, Elias lại đến nữa, và các người phục dịch của Đức giám mục đã bắt nhốt Elias trong một căn phòng khi Ngài đi vắng. Trở về nhà, thấy vậy, Ngài đã mở cửa phòng cho Elias trốn đi, nhưng đã quá trễ. Đám ly khai chỉ chờ có thế để báo động cả thành phố đến bao vây và gậy gộc trên tay. Khi bước ra sau vườn, Ngài thấy đám du côn đánh đập các người phục dịch và các linh mục khác. Ngài lớn tiếng kêu: "Này các con làm gì những người đó vậy? Nếu các con muốn chống đối cha, thì có cha đây, đừng động đến những người ấy." Sau tiếng hô to: "Hãy giết chết tên giáo hoàng!" bọn họ đánh đập đức giám mục Giô-sa-phát với gậy gộc. Sau đó, họ dùng rìu và cuối cùng bắn vào đầu ngài. Thi thể đầy máu của ngài bị họ kéo lê ra sông và quăng xuống đó cùng với xác con chó của ngài. Những anh hùng vô danh trong thảm kịch này là các người Do Thái ở Weitz. Họ đã liều mạng xông vào tòa giám mục để can gián và cứu những người trong tòa giám mục khỏi bị sát hại. Nhờ sự can đảm của họ, nhiều người đã được cứu sống. Cũng chính những người Do Thái này đã công khai lên án các tên sát nhân và thương tức đức giám mục Giô-sa-phát, trong khi người Công giáo ở thành phố lại trốn chui trốn nhũi vì sợ hãi. Thông thường, sự bạo động luôn luôn có hậu quả trái ngược. Vì hối hận và kinh hoàng về cuộc bạo động khiến họ mất đi một vị giám mục thánh thiện, nên công chúng lại hướng về sự hợp nhất với Roma. Và sau cùng, đức tổng giám mục mà phe ly khai dựng nên là Meletius Smotrici cũng đã hòa giải với Roma. Vào năm 1867, đức giám mục Giô-sa-phát là vị thánh đầu tiên của giáo hội Đông Phương được giáo Roma tuyên phong hiển thánh. Mầm mống chia rẽ được bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, khi đế quốc La Mã bị chia cắt làm hai phần Đông và Tây. Không một lý do nào có thể biện minh cho sự phân ly hiện nay trong Kitô giáo, mà trong đó 64% là Công giáo Roma, 13% là các giáo hội Đông Phương, hầu hết là chính thống giáo, và 23% Tin lành, trong khi 71% dân số thế giới chưa được biết đến Chúa Kitô, thì họ phải là những người được mục kích sự hợp nhất Kitô giáo và đức bác ái của những người mệnh danh là Kitô hữu. Bài đọc trong giờ kinh sách sáng hôm nay, 12 tháng 11, lễ thánh Giô-sa-phát, với nhan đề "Người đã đổ máu mình vì sự hợp nhất của Hội Thánh Thiên Chúa", trích thông điệp Hội Thánh của Thiên Chúa của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Hội Thánh của Thiên Chúa đã được thiết lập theo một kế hoạch kỳ diệu, để khi thời gian viên mãn, Hội Thánh nên như một đại gia đình bao gồm toàn thể nhân loại. Chúng ta biết rằng người ta nhận ra Hội Thánh là của Thiên Chúa nhờ sự hợp nhất phổ quát, cũng như nhờ một số đặc tính khác. Chúa Kitô không những trao riêng cho các tông đồ sứ vụ người đã lãnh nhận từ Chúa Cha khi người nói: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ." Nhưng người còn muốn đoàn tông đồ hợp nhất hoàn toàn nhờ hai mối dây rất chặt chẽ. Bên trong là lòng tin và lòng mến mà Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần người ban cho chúng ta. Còn bên ngoài là việc một người cai quản mọi người, vì Chúa đã trao quyền lãnh đạo các tông đồ cho ông Phêrô, đặt ông làm nguyên lý vĩnh cửu và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất. Và để mãi mãi duy trì sự hợp nhất và đồng tâm ấy, Thiên Chúa quan phòng đã lấy sự thánh thiện cùng với ơn tử đạo như là một ấn tín mà thánh hiến hội thánh. Thánh Giô-sa-phát, tổng giám mục Pollock, thuộc nghi lễ Silavonia trong hội thánh Đông Phương được cả hai vinh dự ấy. Chúng ta có đủ lý do để nhìn nhận người là vinh quang rực rỡ và là cột trụ của những người Silavonia theo lễ nghi Đông Phương, bởi lẽ khó có ai khác đã làm rạng danh họ hay đã góp phần vào ơn cứu độ cho họ hơn vị giám mục này, và cũng là tông đồ của họ, nhất là do việc người đã đổ máu mình vì sự hợp nhất của hội thánh. Hơn thế nữa, khi cảm thấy mình được ơn trên thúc đẩy để tái lập sự hợp nhất phổ quát của hội thánh, người hiểu rằng mình có thể đóng góp nhiều hơn nữa nếu duy trì được lễ nghi Silavonia Đông Phương và nếp sống đan viện theo Thánh Basilio trong hội thánh duy nhất và phổ quát. Trong khi đặc biệt quan tâm đến việc giúp cho những người đồng hương của mình liên kết với tòa thánh Phêrô, Thánh Josaphat đã tìm mọi lý lẽ để cổ võ cũng như để củng cố mối liên kết ấy, nhất là người nghiên cứu những sách phụng vụ mà các tín hữu đông phương và cả chính những người ly khai cũng quen sử dụng theo truyền thống của các giáo phụ. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, người khởi công tái lập sự hợp nhất một cách vừa thật mạnh mẽ, vừa thật êm dịu và rất hiệu quả, đến nỗi những kẻ đối nghịch đã gọi người là tên bắt cóc các linh hồn. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giám mục Josaphat đầy tinh thần yêu mến, khiến người hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Xin Chúa thương nhận lời Thánh nhân truyền cầu, mà ban cho giáo hội cũng được đầy tinh thần yêu mến, và cho chúng con hằng biết noi gương người, không ngại xả thân vì anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy hôm nay có vị thánh đặc biệt không? Rất đặc biệt, chúng ta thấy không? Chúng ta ở nước Mỹ thì chúng ta thấy rồi. Trong cái lúc này đây, ngay lúc này đây này, trước khi bầu cử cũng như sau khi bầu cử nó căng thẳng như thế nào? Lửa nó bùng 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 như thế nào? Đủ mọi thứ hết, trời ơi. Mà bây giờ mà chúng ta nhào ra là chỉ có chết thôi. Phải tránh chứ phải không? Trong khi đó, vị giám mục này sẵn sàng chết, biết là thế nào nguy hiểm đến tính mạng mình, chấp nhận hết. Chỉ vì một lý tưởng thôi, hiệp nhất Kitô giáo. Có vậy thôi. Mà ngài trung thành với giáo hội công giáo Roma. Các anh chị thấy không? Mà ngài sinh ở bên chính thống giáo. Nhưng mà ngài đã nhận ra chân lý. Ngài quyết tâm trở lại. Chẳng những bản thân ngài mà thôi, mà ngài còn làm cho nhiều người khác trở lại nữa. Nhưng chính vì cái vấn đề một cái lý tưởng hiệp nhất đó mà đã trở thành thù địch của những người không muốn hiệp nhất. Họ đã tìm cách giết ngài. Đã tìm cách giết ngài mà giết một cách rất là hung dữ, các anh chị thấy không? Họ đánh ngài rồi họ giết ngài quá sức là hung dữ, rồi cuối cùng họ lôi xác ngài ra, ngài vứt xuống sông với con chó của ngài. Chúng ta thấy khủng khiếp, quá sức. Nhưng mà ngài bất chấp, ngài sẵn sàng mà. Ngài bị gài bẫy rõ ràng, nhưng mà ngài sẵn sàng vào bẫy của họ, để họ đến bắt ngài và giết ngài. Và ngài can thiệp cho những người cộng tác với ngài để họ tha, để ngài thay thế, trận thay cho những người đó. Và chúng ta thấy một cái sự kiện nữa là người Do Thái lại xông vào để cứu những người công giáo, trong khi những người công giáo lại chạy mất tiêu, không có dám xuất hiện. Chúng ta thấy hèn nhát chưa? Người Do Thái họ là như vậy, chứ đâu có chuyện thường đâu. Chúng ta đừng có khinh người Do Thái, họ chưa trở lại nhá, mà họ vẫn có một cái tâm hồn rất đặc biệt. Cuối cùng sẽ có một đàn chiên theo một chú chiên là như vậy, Chúa vẫn không bỏ họ đâu. Và đọc trong cái chuyện này có nhiều cái rất là hay, chúng ta thấy không? Đặc biệt lắm, rất là đặc biệt đối với vị thánh này. Khi mà em đọc em mới thấy là wow, đúng là một vị thánh rất là đặc biệt, không sợ chết, còn sẵn sàng chết để thực hiện cái lý tưởng hiệp nhất Kitô giáo của mình. Và cái vấn đề chết của ngài nó hay ở chỗ này này. Ngài chết như vậy đấy, xong rồi cái gì xảy ra các anh ấy chị? Chính vì máu của ngài mà cái giáo phận mà ngài đã coi trước kia, khi ngài trở về để giúp họ hiệp nhất và họ giết ngài đó, thì chính cái giáo phận đó và chính cái vị tổng giám mục mà ngài đang làm tổng giám mục ở Polo đó, thì cái vị tổng giám mục mà được giáo dân tự nhiên bầu lên trong cái thành phố của ngài và ngang với ngài như vậy đó, sau này khi ngài chết đi rồi thì lại hiệp nhất với giáo hội công giáo Roma. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Mỗi vị tử đạo đã mang lại đúng như những gì ngài mong muốn. Và Chúa dùng máu ngài để thực hiện những cái việc mà từ sự giữ biến thành sự lành. Chúng ta thấy cái câu chuyện này quá hay các anh các chị. Rất là hay. Và em thấy hay lắm. Em rất là thích. Không biết các anh các chị nghĩ sao. Nhưng mà đối với em thì là thật tuyệt vời. Xin Thánh Josaphat giám mục tử đạo luôn luôn mong ước có sự hiệp nhất Kitô giáo, giúp cho chúng con cũng vậy, luôn luôn có một cái tinh thần hiệp nhất. Và cách riêng là khi tới lễ của ngài đây thì một hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đang chia rẽ nhau chưa từng thấy. Xin ngài giúp cho cái đất nước này cũng được sống xứng đáng với tên của họ, đó là United States, nghĩa là hiệp nhất, hiệp chủng quốc. Nhưng muốn được như vậy thì xin Thánh Nhân chuyển cầu cho đất nước Hoa Kỳ mà chúng con đang sống như một quê hương thứ hai đây, luôn thật sự là In God We Trust. Chỉ có In God We Trust mới có thể đi đến hiệp nhất mà thôi. Nếu không có In God We Trust, không bao giờ hiệp nhất được. Nhưng In God We Trust phải là Thiên Chúa thật, chứ không phải Thiên Chúa là ngẫu tượng họ dựng nên, là ngẫu tượng tự do, là ngẫu tượng tư bản, là ngẫu tượng duy nhân bản, mà là một Thiên Chúa của văn minh yêu thương, không thù hằn, oán ghét, kỳ thị, một nền văn hóa sự sống, không phá thai, không đồng tính hôn nhân, không triệt sinh án tử, không triệt sinh tự tử, thì nước Mỹ mới có thể thật sự là United States như Chúa muốn, và mới là một đệ nhất cường quốc trên thế giới này, mới đáng cho mọi người kính phục. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Josaphat Giám mục Tử Đạo hôm nay, vì lý tưởng hiệp nhất, ban cho một nước Mỹ được thật sự hiệp nhất với nhau, nên một.
Chính thống giáo, tôn giáo thì cũng là một, tôi nghĩ là thôi. Mình biết dần dần thêm, như hồi xưa mình cũng không biết là chính thống giáo, tưởng là nó không có giống như mình.
Còn một cái này nữa này, như hôm nọ em đã nói đó, thì chỉ có chính thống giáo với gọi là giáo hội thôi. Chứ còn những tin lành không bao giờ là giáo hội hết, kể cả bên Anh giáo cũng vậy. Thế thế chúng ta thấy không, giáo hội Công giáo luôn luôn dùng cái từ ngữ không bao giờ dùng giáo hội tin lành hết á, không bao giờ. Bởi vì họ không hội đủ, điều kiện ắt có và đủ, bất khả thiếu để trở thành giáo hội là cái gì? Là phải có bí tích thánh thể, và còn họ có hàng giáo phẩm, là hai cái yếu tố đó. Thì bên chính thống giáo có đủ 7 các bí tích, nhất là thánh thể để cử hành phụng vụ, vì thế mới có các lễ nghi. Đấy là một. Thứ hai nữa là có hàng giáo phẩm, họ có hàng giáo phẩm đàng hoàng tử tế. Dù linh mục được lấy vợ, thì thật sự đã ở truyền thống giáo hội thì không có vấn đề là cấm linh mục lấy vợ, nhưng mà tại vì giáo hội Công giáo muốn tốt hơn cho các mục tử, do đó mới có kỷ luật riêng của giáo hội Công giáo, bắt là các vị linh mục phải độc thân thôi. Đấy, thì nghĩa là bên chính thống với bên Công giáo giống nhau, là đều là giáo hội. Còn bên Anh giáo đó, hồi xưa lúc đầu thì được gọi là giáo hội, nhưng sau này không còn được nữa. Bởi vì sao vậy? Không còn mà là nguyên tuyển nữa, họ truyền chức không có thành nữa. Do đó bây giờ khi họ trở về Công giáo, họ phải học lại, họ phải được truyền chức lại, tuyên xưng lại, thấy không? Còn tin lành đó thì giáo hội Công giáo chỉ dùng chữ denomination, là một giáo phái chứ không phải giáo hội. Họ tự cho họ là giống như là bên Phật giáo họ nói là hội thánh Phật giáo vậy. Thì bây giờ tin lành họ nói họ hội thánh tin lành, nhưng mà thật sự họ không có hội đủ những yếu tố như giáo hội quy định, đó là phải có các bí tích, là phải có hàng giáo phẩm.
Xin khiến liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha.